Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần cuối của phần kết luận của tài liệu làm việc của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Sáu hôm qua, 16 tháng 9, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các tham dự viên Đại hội nghị quốc tế về Kinh Thánh, về chủ đề Kinh Thánh trong đời sống của giáo hội. Đại hội nghị này đã diễn ra tại Roma từ ngày 14 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 9 này, và do Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô và Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo cùng đứng ra tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế tinh lý của Công đồng Vaticano thứ hai về mặc khải Dei Verbum. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, trước hết, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo về những hoạt động của hội để cổ võ nền mục vụ Kinh Thánh, vì sự trung thành gắn bó của hội với huấn quyền, và vì thái độ cởi mở của hội để thực hiện sự cộng tác đại kết trong lĩnh vực Kinh Thánh. Đức Thánh Cha cũng nói lên niềm vui sâu xa vì sự hiện diện của những đại diện cho các giáo hội và cộng đoàn giáo hội từ Đông và Tây Phương, và vì sự hiện diện của những đại diện của các tôn giáo lớn trên thế giới. Sau khi nhắc lại sự tham dự của mình lúc đó như là một thần học gia trẻ vào công việc chuẩn bị hiến chế về mặc khải Dei Verbum của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quả quyết rằng giáo hội không sống vì chính mình nhưng sống vì tin mừng. Chính từ tin mừng mà giáo hội múc lấy sự hướng dẫn cho cuộc hành trình của mình. Mọi người Kitô cần áp dụng cho mình nguyên tắc sống này. Chỉ những ai lắng nghe lời Chúa thì mới có thể bắt đầu rao giảng lời Ngài. Giáo hội và lời Chúa được liên kết chặt chẽ với nhau, một cách không thể nào tách rời ra được. Giáo hội sống vì lời Chúa, và lời Chúa vang lên trong giáo hội, trong giáo huấn và trong trọn cả đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì nhờ ảnh hưởng của hiến chế về mặc khải Dei Verbum của Công đồng Vaticano thứ hai, mà tầm quan trọng căn bản của lời Chúa được thẩm định càng ngày càng sâu xa hơn. Điều này dẫn đến việc tinh tấn đời sống của giáo hội, nhất là trong lĩnh vực rao giảng, dạy giáo lý, thần học, tu đức và trong lĩnh vực hành trình đại kết. Giáo hội cần phải tinh tấn luôn mãi, cần trẻ trung hóa chính mình. Và lời Chúa là phương tiện ưu tiên cho công cuộc tinh tấn giáo hội, vì lời Chúa không bao giờ bị già đi hay bị hết hạn. Kết luận bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại truyền thống xa xưa trong giáo hội về việc đọc Kinh Thánh, Lectio Divina. Ngài nói như sau, việc siêng năng đọc Kinh Thánh, đi đôi với việc cầu nguyện, khai mở một cuộc trao đổi thân tình, trong đó qua việc đọc, chúng ta lắng nghe Thiên Chúa nói, và qua việc cầu nguyện đi kèm, chúng ta đáp lời Thiên Chúa với tâm hồn trung thành và rộng mở đón nhận. Nếu được cổ võ tích cực, thì việc thực hành đọc lời Chúa sẽ mang đến mùa xuân mới trên bình diện thiêng liêng. Đức Thánh Cha khuyến khích việc đọc Kinh Thánh và việc dùng những phương pháp mới phù hợp với thời đại hôm nay để tiếp cận lời Chúa. Tin Ireland. Hãng thông tấn tin tức Công giáo Thế giới loan tin rằng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nay mai sẽ cho phép các linh mục được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin như thời trước Công đồng Vaticano thứ hai. Đó là lời tiên đoán của một sử gia thuộc Viện Đại học Cambridge nói trong một cuộc hội thảo giữa các linh mục tại Ái Nhĩ Lan. Sử gia Eamon Duffy tuyên bố với tờ báo Ái Nhĩ Lan Độc Lập rằng hầu như chắc chắn Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ bãi bỏ những hạn chế về nghi thức phụng vụ thời Công đồng Tridentino. Nghi thức thánh lễ theo phụng vụ Tridentino là nghi thức thánh lễ trước Công đồng Vaticano thứ hai và được cử hành bằng tiếng Latin. Nghi thức này hiện nay được cử hành, tuy nhiên phải được phép chuẩn của giám mục địa phận. Một số các nhà quan sát tại Vatican phỏng đoán rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ loan báo việc chuẩn tha cho các linh mục Công giáo ở mọi nơi được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Theo sử gia Imon Duffy, thì có lẽ Đức Giáo Hoàng sẽ chính thức loan báo quyết định này trong cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh Thể, được diễn ra tại Roma vào tháng 10 tới đây. Tin Trung Quốc. Bốn vị giám mục Trung Quốc vẫn còn hy vọng được đi Roma tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trước đây, các hãng thông tấn quốc tế đều loan tin chính quyền Trung Quốc đã không cấp giấy phép cho bốn vị giám mục Trung Quốc được tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Thánh Thể, với lý do được nêu ra là Tòa Thánh không kính trọng tổ chức Công giáo yêu nước, đã không tham khảo với tổ chức Công giáo này. Nay chính quyền Trung Quốc không muốn mất cơ hội liên lạc với Tòa Thánh, nên đã bắn tiếng sẽ cứu xét lại vấn đề này. Hãng tin tức Á Châu viết rằng, giáo hội chính thức của nhà nước đang thương lượng với Tòa Thánh Vatican về việc gửi bốn vị giám mục đi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma. Ông Giám đốc Văn phòng Tôn giáo dụ, một cơ quan thuộc chính quyền Trung Quốc, tuyên bố rằng, việc Đức Giáo Hoàng mời các vị giám mục Trung Quốc là một nghĩa cử thân thiện, và lời mời đó hiện đang được cứu xét. Theo các giới quan sát, hiện có hai vấn đề Trung Quốc muốn thương lượng với Tòa Thánh. Thứ nhất là một vị giám mục trong bốn vị được mời thuộc giáo hội thầm lặng không được chính quyền thừa nhận. Thứ hai là vấn đề vị Hồng Y ở Đài Loan cũng có mặt trong cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục. Nhà cầm quyền Trung Quốc, trong bất cứ phiên họp quốc tế nào từ trước đến nay, chỉ muốn có một đại diện Trung Quốc mà không có Đài Loan. Tuy nhiên, trong vấn đề Thượng Hội đồng Giám mục, ông Giám đốc Tôn giáo dụ của nhà nước Bắc Kinh lại có thái độ mềm dẻo hơn. Ông cho biết, đây là vấn đề nội bộ của Tòa Thánh. Các giới quan sát nhận định rằng, Tòa Thánh mời bốn vị, nhưng chắc chắn sẽ không đủ bốn vị đi Roma, bởi vì Đức Tổng Giám mục Li Zhuang nay đã quá già, ốm yếu và đang mắc bệnh ung thư. Tin Hoa Kỳ. Tổng trưởng Bộ Giáo dục Vatican cho rằng, việc thiếu tài trợ từ chính quyền cho các trường do các tôn giáo điều hành tại Hoa Kỳ là một sự bất công và là điều bất thường không thể tin được trong thế giới hôm nay. Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo dục của Tòa Thánh nhận định rằng, người Âu Châu tuyệt đối ngỡ ngàng vì tình trạng này tại Hoa Kỳ, vì đây là một trong số quốc gia tài trợ ít nhất hoặc không tài trợ gì cho việc giáo dục của các trường do tôn giáo quản trị. Chính sách này của Hoa Kỳ được xếp đồng loạt với Mexico, Bắc Hàn, Trung Quốc và Cuba. Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh Vatican kể rằng, có một sự đóng góp thật to lớn của các trường công giáo cho xã hội Hoa Kỳ, và vì thế, Ngài nói, cung cấp tài trợ cho các trường này là một sự công bằng. Quyền được học tại trường công giáo là quyền căn bản cho đời sống của giáo hội, và sự tranh đấu cho quyền này phải được tiếp tục. Đức Tổng Giám mục Miller, người Canada, là vị đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo tại Tòa Thánh, đã từng làm viện trưởng Đại học Thánh Thomas ở Houston trong vòng 6 năm, trước khi được chọn làm Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo ở Tòa Thánh vào năm 2003. Đức Tổng Giám mục Miller phát biểu những nhận định trên trong dịp đọc diễn thuyết trong khóa hội thảo về nền giáo dục trung học và tiểu học, hiện đang nhóm họp tại Đại học Công giáo Mỹ Châu ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Và hôm qua thứ Sáu, 16 tháng 9, Đức Tổng Giám mục cũng có cuộc họp với 117 vị giám mục Hoa Kỳ và các bề trên chủng viện đang nhóm họp tại Baltimore bàn về ngành giáo dục chủng viện tại Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục nói, thách đố lớn nhất của hệ thống giáo dục công giáo tại Hoa Kỳ hiện nay là tái tạo lại trong văn hóa Hoa Kỳ niềm xác tín rằng con người có thể đạt tới chân lý và nền tự do đích thực dựa trên chân lý. Ngoài ra, Ngài cũng nhấn mạnh rằng, nền giáo dục công giáo hệ tại đời sống chứng nhân của các giáo chức. Tin Úc Châu. Tổng giáo phận Perth đã lưu luyến tuyển đưa cầu thủ lừng danh Tom Ovia đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Tom Ovia là cầu thủ lừng danh của đội cầu cricket vào thập niên 40, đã qua đời như một gương sáng đức tin Công giáo. Trong tang lễ cử hành hôm thứ Năm mùng 8 tháng 9, với sự tham dự của hàng ngàn người, Đức Tổng giám mục Perth đã trình bày những hạnh tích sáng ngời của cầu thủ lừng danh này. Ông được nhiều người biết đến vì đã từng khoác áo tuyển thủ quốc gia Úc Châu và thủ quân đội cầu Don Bradman, là đội cầu đã từng được mang danh những kẻ bất khả chiến bại, nhờ thành tích không thua một trận nào trong vòng chung kết cricket tại Anh vào năm 1948. Tuy nhiên, cầu thủ Tom Villa còn được nhiều người biết đến hơn nữa vì lòng đạo đức của ông. Trong suốt 20 năm qua, mỗi ngày ông đều tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa hàng ngày. Hơn thế nữa, từ năm 2003, khi giáo xứ Highgate, nơi ông Tom sinh sống, tổ chức chầu mình Thánh Chúa liên tục, thì mỗi ngày ông Tom đi bộ đến nhà thờ vào lúc 10 giờ đêm để cầu nguyện trước mình Thánh Chúa suốt đêm cho đến sáng. Sau khi dự thánh lễ lúc 7 giờ sáng, ông mới về nhà. Các cầu thủ quen biết với ông cho biết, trong thời gian thanh niên, ông Tom thường đạp xe đạp tham dự các buổi tập huấn. Trên đường đi, ông hát vang những bài thánh ca. Dù việc tập luyện nhiều lúc vất vả, nhưng ông Tom luôn dành chiều thứ Năm trong tuần để tham dự các khóa học nâng cao đức tin Công giáo do dòng Chúa Cứu Thế tổ chức. Trong những ngày cuối đời, ông Tom dành thời gian và uy tín của mình để vận động giới trẻ, giới thể thao và tham gia vào các công việc của giáo xứ. Cho đến khi qua đời, ông Tom vẫn thường xuyên đem mình Thánh Chúa đến cho kẻ liệt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp đoạn cuối của phần kết luận tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã đọc qua đoạn đầu của phần kết luận. Trong đó chúng ta được nhắc nhớ rằng, bí tích thánh thể là hạt giống phát sinh thế giới mới và là trường học đích thực của đối thoại, hòa giải, yêu thương, liên đới và hòa bình. Hôm nay chúng ta hãy đọc tiếp đoạn chót của phần kết luận này. Văn kiện viết như sau. Trọn cả đời sống của giáo hội gặp được trong mầu nhiệm thánh thể, hiểu như là bí tích hy tế, bí tích tưởng niệm và bí tích bữa tiệc. Nguồn mạch không bao giờ cạn những ân sủng. Để cử hành việc diễn lại cách bí tích cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Để sống kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Để xây dựng sự hiệp thông giáo hội trên nền tảng vững chắc của tình yêu. Và để nếm trước vinh quang tương lai của lễ cưới con chiên. Trong đời sống của giáo hội, tất cả đều hướng đến chớp đỉnh trong mầu nhiệm thánh thể. Mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi hoạt động, từ việc giảng dạy giáo lý cho đến việc lãnh nhận các bí tích khác, từ lòng đạo đức bình dân cho đến việc cử hành phụng vụ thánh, từ việc suy niệm lời Chúa đến việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Bí tích thánh thể là con tim của sự hiệp thông giáo hội. Nếu giáo hội là bí tích trong Chúa Kitô, nghĩa là giáo hội là dấu chỉ và là phương thế cho sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa và cho sự hiệp nhất của toàn thể gia đình nhân loại, thì bí tích thánh thể, một sự hiện diện sống động của Chúa, cũng trở thành nguồn mạch cho sứ mạng phổ quát của giáo hội. Từ bí tích thánh thể được ban cho các giám mục, linh mục, phó tế, ân sủng để loan báo phúc âm trong thế giới ngày nay, với sự quan tâm chăm sóc mục vụ. Từ bí tích thánh thể được trao ban sự can đảm cho các nhà truyền giáo để mang tin vui mừng nước Thiên Chúa cho đến tận cùng trái đất. Từ bí tích thánh thể được múc lấy sức mạnh cho những thành phần của đời sống thánh hiến để sống lý tưởng của đời Kitô trong khó nghèo, vân phục
và khiết tịnh. Từ thánh thể được trao ban ánh sáng và sức hăng say cho các giáo dân để biến đổi những thực tại trần gian theo mệnh lệnh mới của tình thương đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận. Từ bí tích thánh thể phát sinh lòng gan dạ của những người Kitô bị bách hại vì làm chứng cho Chúa Kitô trong thế gian. Sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội có mục tiêu cuối cùng là làm cho tất cả mọi người ngay trên trần gian này được gặp Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể, trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ cuối cùng trong bữa tiệc đời đời. Vì thế, bí tích thánh thể trở nên điểm cao của mọi dự án mục vụ, của mọi hoạt động truyền giáo và là trung điểm của công cuộc rao giảng phúc âm và cổ võ phát triển nhân bản. Thật vậy, những ai rước lấy bánh hàng sống và loan báo mầu nhiệm bánh ban sự sống này cho thế giới, thì cần phải bảo vệ sự sống trong mỗi giai đoạn thể hiện, vừa hoạt động cho việc tôn trọng phải có đối với tạo vật. Các tín hữu nào ăn bánh từ trời xuống đều cảm nghiệm bổn phận, góp phần và xây dựng một thế giới công bằng hơn, trong đó được thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, và trong đó mọi người đều được bảo đảm có bánh ăn hàng ngày. Trong những suy tư của mình, các nghị phụ tin tưởng vào lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội và vào lời khẩn cầu của các thánh, những kẻ diễn tả có thẩm quyền cho lòng đạo đức đích thực và cho nền thần học thánh thể. Các ngài khuyến khích chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong cuộc hành trình giữa những niềm vui và đau khổ trong thế giới ngày nay. Trong số các vị thánh, nổi bật Mẹ Thiên Chúa, kể từ khi Mẹ trao ban thịt máu tinh tuyền của mình cho Con Thiên Chúa, Mẹ đã đóng dấu ấn mãi mãi trên mối tương quan duy nhất của Mẹ với mầu nhiệm thánh thể. Nơi Mẹ Maria, người nữ tuyệt vời của thánh thể, giáo hội chiêm ngắm không những kiểu mẫu trọn vẹn nhất của mình, mà còn chiêm ngắm sự thực hiện trước của trời mới và đất mới, mà toàn thể các tạo vật đang chờ đợi với lòng khao khát mãnh liệt, với lòng tín thác và mộ mến khẩn xin Mẹ bảo vệ. Giáo hội sẽ gặp được sức hăng say mới, ngõ hầu bí tích thánh thể trở nên nguồn mạch và chớp đỉnh của trọn cả đời sống và sứ mạng của giáo hội, để làm sáng danh Thiên Chúa và để mưu cầu ơn cứu rỗi cho con người và thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn chót của phần kết luận tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Người chết phải chết thêm một lần nữa. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong hai tháng qua, tác phẩm mang tên Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được xem là cuốn sách bán chạy nhất tại Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong vòng một tuần lễ, 14.200 cuốn đã được bán ra. Riêng trong ngày Chủ nhật 31 tháng 7, 3.800 cuốn đã được phát hành. Theo tổng kết mới nhất, Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã vượt qua tất cả mọi kỷ lục sách Việt Nam khác. Đặng Thùy Trâm là tên của một nữ bác sĩ quân đội miền Bắc tử trận năm 1970 tại Đức Phổ, Quảng Ngãi, khi được 28 tuổi. Một sĩ quan tình báo Mỹ đã nhặt được cuốn nhật ký của chị. Theo đề nghị của một trung sĩ thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, viên sĩ quan người Mỹ đã giữ lại cuốn nhật ký, thay vì đốt bỏ sau khi không tìm thấy các dữ kiện liên hệ đến tình báo quân sự. năm 1972, viên sĩ quan tình báo Mỹ về nước. Trong hành lý của anh có thêm một kỷ vật chiến tranh, đó là quyển nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Mấy chục năm qua, viên sĩ quan này đã nhiều lần cố gắng tìm thân nhân của chị Thùy Trâm để hoàn trả quyển nhật ký, nhưng không thành công. Cuối cùng, ông đã tặng nó cho Viện Lưu trữ về Việt Nam tại Đại học Texas. Trong hội nghị hàng năm về chiến tranh Việt Nam vào trung tuần tháng 3 vừa qua, viên sĩ quan tình báo ngày xưa nay đã trở thành một giáo sư hóa học và luật gia đến tham dự và một lần nữa nhắc đến quyển nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Cuối cùng, từ phòng họp của Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Texas, một bản sao cuốn nhật ký đã tìm được đường về quê hương sau 35 năm lưu lạc. 3 tháng sau, tác phẩm đã được xuất bản tại Việt Nam. Phản ứng và nhận xét về tác phẩm nhật ký Đặng Thùy Trâm thì rất nhiều. Đối với các cấp lãnh đạo đảng, đoàn tại Việt Nam, đây là cơ hội vàng son để đóng khung tô màu lên tấm bảng lý tưởng cộng sản mà chính họ cũng cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến. Tiêu biểu cho những phát biểu của cấp lãnh đạo là lời kêu gọi của ông Lê Khả Phiêu, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói, lớp tuổi 20 hiện nay, hãy thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ của mình với những người đi trước, những anh hùng liệt sĩ, bằng hành động và trái tim của tuổi trẻ. Đó là sự cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng của mình, cùng cả dân tộc đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, đưa vinh quang hạnh phúc cho mọi người, của mọi người. Nối tiếp truyền thống anh hùng của cha anh, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho dân tộc ta bước lên lâu đài hạnh phúc. Đó chính là giá trị đích thực của lẽ sống tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Những khẩu hiệu tuyên truyền thời chiến tưởng đã được chôn cất trong dĩ vãng, nay chợt hồi sinh. Gần 2 tháng qua, báo nhỏ, báo lớn, báo già, báo trẻ thì đua nhau ca ngợi chị Đặng Thùy Trâm. Nhưng dĩ nhiên, không phải ai cũng nhắm mắt bổ tay theo những lời hô hào, sáo rỗng của giới lãnh đạo. Những tiếng nói bộc trực, thẳng thắn của những người cùng một thế hệ với chị Đặng Thùy Trâm, và nhất là đã từng tham gia vào cuộc chiến, đáng cho giới trẻ lắng nghe hơn. Chúng ta hãy lắng nghe phát biểu của nhà văn Bảo Ninh, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Nỗi buồn chiến tranh, như sau. Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn nhật ký, tôi đã rất xúc động. Đó là một phần tuổi trẻ của tôi. Đó là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi. Cái đẹp của sự xả thân, cái sự xả thân của chị Trâm, hồi ấy sao mà đơn giản thế. Đừng vội gán cho chị Trâm những lý tưởng to tát như vì đảng, vì dân. Cũng đừng cường điệu chị lên. Đừng bắt chị phải vác cái huy hiệu anh hùng. Bởi theo tôi, chị rất bình thường. Trước cái chết, nếu không run sợ, tức là đang nói dối. Có lẽ chị Trâm chỉ nghĩ đơn giản là mình nổ súng đánh lạc hướng, thì mấy người thương binh sẽ có chút thời gian chạy vào rừng. Phản ứng của độc giả trẻ là hoàn toàn chân thật. Đừng nghĩ thanh niên Việt Nam không thèm quan tâm đến quá khứ, mà chẳng qua vì chúng không thích những bài giảng sáo rỗng đấy thôi. Một người cũng đồng thế hệ với bác sĩ Đặng Thùy Trâm là nhà thơ Bùi Minh Quốc, đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình như sau. Tôi, người may mắn sống sót sau những hy sinh của Đặng Thùy Trâm, cùng hàng triệu đồng bào đồng chí của tôi, từ năm 1975 trở đi, càng ngày càng thấy nhân dân tôi đã lâm vào một bi kịch thê thảm nhất, cay đắng nhất, quái gở nhất. Vì độc lập tự do, mà cuồng nhiệt tự nguyện dốc cả sông máu núi xương, để rồi tự do tự nguyện choàng lên cổ mình một cái ách nô lệ vàng son mang tên là sự lãnh đạo của đảng, mà thực chất chỉ là sự cai trị độc đoán của hơn 100 ủy viên trung ương, thậm chí chủ yếu là 10 mấy ủy viên bộ chính trị. Nô lệ đến mức Người ta bảo bỏ phiếu cho ai là ngoan ngoãn bỏ phiếu cho người ấy. Chẳng biết người ấy tốt xấu thế nào. Nô lệ đến mức muốn nói điều mình nghĩ, mình thấy, mình biết, cũng không báo nào đăng cho. Cỡ như cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn, mà cũng không được đăng trọn vẹn. Nô lệ đến mức người ta áp đặt cái đường lối sai lầm dựa trên một kiểu lý luận nói lấy được là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng không biết mà cãi, hoặc biết mà không dám cãi, hoặc muốn cãi thì cũng không có diễn đàn mà cãi. Giả như người bộ đội Bùi Minh Quốc ngã gục trong chiến trường, chắc chắn anh sẽ được phong thần là liệt sĩ, nhưng người ta sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời nói thẳng thắn trên đây. Ngoài những phản ứng trên đây, phần đông, trong cũng như ngoài nước, sẽ chỉ nhìn thấy nơi nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm một con người rất người. Một con người, dù có được đảng tôi như sắt thép đi nữa, vẫn còn là một con người mà hai tình cảm nổi bật nhất là buồn thương và nhớ nhung chẳng bao giờ có thể bị tẩy xóa khỏi tâm hồn bởi bất cứ một ý thức hệ nào. Ngày 4 tháng 6 năm 1968, Đặng Thùy Trâm ghi trong nhật ký như sau. Mưa vẫn cứ rơi hoài, mưa càng thêm buồn thấm thía, và mưa lạnh làm cho người ta thèm khát vô cùng một cảnh sum họp gia đình. Ước gì có cánh bay về căn nhà xinh đẹp, đi cùng ba má và các em, ăn một bữa cơm rau muống, và nằm trong tấm chăn bông ấm áp, ngủ một giấc ngon lành. Hoặc, trong nhật ký ngày 18 tháng 12 năm 1968, chị tâm sự. Đêm nay ngồi trực, ngọn đèn mờ trong căn nhà nhỏ, tiếng rên của người bệnh nhân làm mình buồn lạ lùng. Hơn bao giờ hết, nỗi nhớ thương trào lên thiết tha cháy bỏng. Hỡi những người thân yêu, đêm nay có ai hiểu hết lòng mình hay không? Không giống như thần tượng ảo như thiếu niên Lê Văn Tám, Đặng Thùy Trâm là một con người có thật, ghi lại những suy nghĩ rất thật của mình. Chính vì lẽ đó mà ngay cả những người không đồng chí hướng và cũng không bị nhào nặng bởi chế độ vẫn có thể cảm thông với chị. Chị căm thù lính Mỹ, những người mà chị có lần hằng học mô tả trong nhật ký ngày 19 tháng Giêng năm 69 là bọn quỷ khát máu, vẫn đang giày xéo lên quê hương. Những lời hằng học như thế là dễ hiểu. Là một bác sĩ trẻ, rất dễ buồn và đa cảm, mỗi ngày chứng kiến cái chết của bạn bè, anh em, những người thân, lòng thù hận dâng cao trong lòng chị là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, sinh ra và lớn lên trong một xã hội đóng khung trong bốn bức tường chuyên chính như con chim non trong lồng sắt, làm sao chị biết được ngoài kia trời đang nắng hay đang mưa? Suốt 28 năm, bị rèn giũa trong một hệ thống giáo dục, chỉ trang bị cho chị những câu trả lời có sẵn, mà không cho chị cái quyền được hỏi, thì làm sao chị hiểu được ai thực sự là những kẻ đang giày xéo lên quê hương? Nếu còn chút tình nghĩa nào dành cho người đã chết, xin hãy để chị Thùy Trâm được ngủ yên với những ước mơ đẹp của chị. Đừng để cho người đã chết một lần phải ân hận chết thêm một lần nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sen Văn. chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sinh Văn. Vào lúc cuối giai đoạn niên thiếu này, Mạc Sinh Văn được nhận vào tu dòng Chúa Cứu Thế, trở thành thầy Mạc Sen Hải Đồng Giê-xu. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp, Văn học biết phó mình trong tay Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin Chúa cho con ẩn náu trong tay Chúa. Ước gì sức mạnh cánh tay Chúa chiến thắng mọi kẻ thù linh hồn con. Biết bao lần, chỉ một cái nhìn tin yêu, giản dị, đơn sơ, đầy lòng tin cậy cũng đủ để chiến thắng. Chính thế, bé mọn trước mặt Chúa và đầy sức mạnh, vì là trẻ thơ, đó là thầy Mạc Sen Hải Đồng Giê-xu. Một buổi trưa, vào giờ Chúa Kitô chết trên cây thập giá, Văn làm công việc trong thinh lặng. Trong lúc chuẩn bị bột mì để làm bánh, thầy Mạc Sen suy gẫm về tình yêu Chúa Giê-xu đau khổ, thì bỗng chốc xảy ra một biến đổi quan trọng trong tâm hồn thầy. Mạc Sen cảm nhận một dòng tình yêu cuốn hút thầy đi. Chính là Ngài, Chúa Giê-xu chịu nạn, và một giọng trầm buồn vọng lên. Mạc Sen, con yêu thầy nhiều không? Văn đáp, vâng lại Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng. Ngoài Chúa, con còn biết yêu ai? Và rồi một cuộc đối thoại thân mật giữa Chúa Giê-xu và Mạc Sen Văn. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Kể từ ngày ấy, Chúa Giê-xu dạy dỗ con như Ngài đã dạy dỗ các thánh tông đồ ngày xưa, đối xử với con như tình cha con. Những lời âu yếm của Ngài phừng cháy trong tim con, và đưa tâm hồn con đến chỗ hết sức mật thiết với Ngài. Linh hồn con như được siêu thoát. Con cảm tưởng như chìm đắm trong thẳm sâu của tình yêu và tan biến trong thánh tâm Chúa. Tuy nhiên, tay chân con vẫn cử động, và con làm công việc hàng ngày rất đều đặn. Chỉ có thời gian trôi qua rất mau. Và Chúa Giê-xu cũng muốn cho Văn hiểu là những gì Văn làm, Chúa đều quan tâm. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Trong nhân ái vô biên của Ngài, Chúa muốn nghe con kể lại những sự kiện, dù nhỏ nhoi của đời con với đầy đủ chi tiết. Ngài muốn con tâm sự với Ngài về công việc hàng ngày của con, những khó khăn đối với các anh em khác, những gì làm con đau khổ, vân vân. Ngài cũng muốn con kể những chuyện vui, ngộ nghĩnh. Với kinh nghiệm mới này, Văn trở nên rất nhạy cảm trong sự vững tin vào tình yêu của Chúa Giê-xu trong tâm hồn Văn. Đây là lần đầu tiên Văn nói đến tình yêu không thể hủy diệt. Một thành ngữ của Văn. Thành ngữ này sẽ nổi bật lên trong các việc Văn bị truy hại, bắt bớ sau này. Chúa muốn Văn phải vượt qua đoạn đường mới, và đây, Chúa đã dạy dỗ Văn bằng cách cho Văn thấy một điềm lạ. Văn đã tiếp nhận điềm lạ một cách khôn ngoan, và đã trình bày sự việc với cha Linh Hướng để xin kiểm tra và xác minh. Văn ghi lại như sau. Đây là một dấu chỉ lạ lùng, được khắc sâu vào trí nhớ của con, cả đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Con xin phép cha để con thuật lại, nhưng cũng với mọi dè dặt cần thiết. Con không dám khẳng định về sự thành tựu của điềm lạ. Thời gian sẽ chứng minh cụ thể hơn. Và điềm lạ xảy ra vào một buổi tối tháng 6 năm 1945. Đệ nhị thế chiến đã kết thúc. Văn cùng các thầy, các cha đang chầu mình thánh. Trong giờ phép lành, Văn chăm chú ngắm nhìn thánh thể. Thình lình, tất cả đều biến đổi. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con nhìn rõ ràng thấy Chúa Giê-xu từ đầu xa bước lại gần con. Chúa đến với vẻ mặt điềm nhiên, nhưng dịu dàng làm sao. Tóc Chúa để xõa xuống đến vai. Ồ! Mà nhất là đôi mắt hiền diệu của Chúa, một đôi mắt biểu lộ tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa. Thiết tưởng với đôi mắt ấy, Chúa có thể chỉ liếc một cái cũng đủ làm say mê hết mọi tâm hồn, Người mặc chiếc áo dài màu hồng bạch, phủ tận gót, đai lưng và khoác ngoài một manh áo đỏ. Ăn vận coi rõ rệt như trong ảnh vẽ Chúa Cứu Thế. Chúa Giêsu đến bên con, và khi ấy con đã thấy mình biến thành một em bé chỉ bằng độ vài ba tuổi. Con chưa kịp ngạc nhiên, thì đã thấy Chúa ngồi trên một bệ đá, rồi người ôm con áp vào lòng người. Bất ngờ, chưa được bao lâu, thì con nghe có tiếng ồn ào ở phía ngoài. Chúa Giêsu liền đưa đôi mắt diệu hiền của người nhìn về phía trước, và người chỉ tay theo hướng ấy mà nói với con. Hỡi con, kìa con xem lũ người đang hậm hực tiến lại gần ta. Con ngoảnh mặt nhìn, thì ôi, lại Chúa, một đám rất đông đủ mọi hạng người, trẻ con, người lớn, đàn ông, đàn bà, đang hằng học tiến tới với vẻ hung hăng giận dữ. Trên trán mỗi người đều có mang biểu hiệu như nhau. Họ vừa tiến tới vừa hò hét vang trời dậy đất. Họ đi qua trước mặt Chúa vừa chửi bới phạm thượng, vừa giơ chân giơ tay làm những bộ điệu ngạo nghễ xúc phạm đến danh cực Thánh Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây và sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi Gương Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, linh đạo trái tim yêu dẫn đưa chúng ta tiến sâu vào cuộc hiến tế của chính Chúa Giêsu Kitô và sống cái luận lý hiến tế của thập giá, của chương trình tình yêu cứu rỗi theo ý muốn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse thường xuyên hiện diện để giúp chúng ta noi gương các ngài sống linh đạo của thập giá. Các ngài thánh hóa và hiến tế chúng ta cho Thiên Chúa tình yêu. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse hiện diện một cách thực tại, sống động và huyền nhiệm giữa chúng ta và đem chính Thiên Chúa đến cho chúng ta, hầu giúp chúng ta đạt những mục đích thiện hảo và mang lại những lợi ích lớn lao cho chúng ta. Các ngài hiện diện một cách âm thầm, kín ẩn, nhưng mạnh mẽ và thực sự bên chúng ta. Đặc biệt, khi Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse được dùng quyền lực của Thiên Chúa, nhất là quyền lực của Chúa Thánh Thần để đè bẹp Satan và lũ quỷ dữ, truyền cho chúng phải làm việc hầu sinh ích lợi cho chúng ta, thì đó quả là một công trình lớn lao vĩ đại. Bởi vì phải có uy quyền mãnh liệt của Thiên Chúa mới điều khiển được chúng là những tên ngụy tặc bất khẳng. Vì thế mỗi lần Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đến với chúng ta, các ngài đều mang những ích lợi thích hợp cho mỗi tâm hồn để tác thánh chúng ta. Đó là những giờ phút thánh thiện, hữu hiệu, có sức biến đổi tâm hồn, có sức nắm chặt được chân Chúa, khiến cho Chúa phải mủi lòng một cách dễ dàng và chắc chắn nhất. Trong những giờ phút ấy, lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa tình yêu chấp nhận một cách mau lẹ, dễ dãi và bảo đảm. Nhờ sự cầu bầu của Mẹ và Cha Thánh, những lời cầu nguyện ấy có uy lực khiến Chúa phải nể chiều. Phải, trong những lúc ấy, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse âu yếm cầm tay chúng ta, bồng ẵm chúng ta trong tinh thần tuyệt đối yêu kính phó mình để thờ lạy, tán tụng, chúc vinh, đền tạ và cầu khẩn ơn Chúa cho từng người trong chúng ta. Khi chúng ta phó thác, dấn thân sống linh đạo trái tim yêu với chính các tâm tình của Chúa Giêsu, Thiên Chúa thực sự hiện diện một cách sống động, huyền nhiệm giữa các cộng đoàn thơ nhỏ của chúng ta. Cộng đoàn gia đình, cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn giáo phận. Ngài dốc đổ tràn trề muôn hồng ân xuống trên chúng ta, để chúng ta liên lỉ sống trong niềm hạnh phúc sướng vui, hân hoan cảm mến biết ơn Ngài và lúc nào cũng được bao bọc giữ gìn cẩn mật trong sự ấm áp, yêu thương săn sóc của Chúa. Sở dĩ được như vậy vì có mẹ Maria và cha Thánh Giuse luôn luôn yêu thương hiện diện giữa chúng ta. Khi chúng ta sống linh đạo trái tim yêu, Thiên Chúa luôn luôn nhìn thấy Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong chúng ta. Nhất là Chúa nhìn thấy chúng ta trong mẹ Maria. Hình ảnh chúng ta luôn luôn chập chờn ẩn hiện trong hình ảnh xinh đẹp kiều diễm thánh thiện tuyệt vời của mẹ. Vì thế Thiên Chúa yêu thương chúng ta lắm. Khi có mẹ cùng với Chúa Thánh Thần, bạn tình cực thánh toàn năng vĩnh cửu của mẹ hiện diện cách huyền nhiệm và thực sự giữa các cộng đoàn của chúng ta, thì tất cả giá trị của mọi tác động, mọi sinh hoạt trần thế của chúng ta đều được nâng cao lên tới đấng cửu trùng. Vì thế hãy để cho mẹ Maria và cha Thánh Giuse thánh hóa và hiến tế chúng ta cho Thiên Chúa tình yêu. Mẹ và cha Thánh luôn ở bên chúng ta, khát vọng cho chúng ta được lớn lên, xâm chiếm và thấu nhập tất cả vào trong Chúa Giêsu, để chúng ta biết nhìn nhận, phán đoán, cảm xúc, hành động và yêu mến Thiên Chúa Cha toàn năng vĩnh cửu như Chúa Giêsu. Mẹ và cha Thánh hằng thiết tha cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được thực thụ biến đổi nên những tâm hồn thơ bé nhỏ xíu của Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể. Trên thiên đàng và bên máng cỏ nghèo hèn, mẹ Maria hằng yêu thương cầu nguyện cho chúng ta, âu yếm tế hiến chúng ta lên Đức Chúa Cha, và trong Giêsu hài nhi bé tí, mẹ cảm nhận mọi tình trạng nội tâm đầy tín thác chân thành và khiêm tốn của chúng ta. Chúng ta hãy khắc ghi thật sâu trong trái tim yêu non nớt, bé khờ của chúng ta rằng, lòng mẹ yêu thương cưng chiều chúng ta vô tận. Từng giờ mẹ thổn thức vuốt ve, hôn yêu và nựng chiều từng người con của mẹ. Đừng con nào ngoảnh mặt đi kẻo mẹ buồn. Trái lại, hãy liên lỉ bé nhỏ, liên lỉ yêu mến, liên lỉ cậy tin phó thác, liên lỉ biết ơn thưa vâng với Chúa Giêsu trong mọi người, liên lỉ biết ơn thưa vâng với tất cả yêu sách của Chúa Giêsu. Sống được như thế là chúng ta nằm gọn trong cung lòng đầy ắp yêu thương và ân phúc của mẹ rồi đó. Đặc biệt trong thánh lễ hiến tế cực trọng vô giá, được liên lỉ dâng lên từng giây từng phút khắp nơi trong giáo hội chiến đấu, mẹ yêu thương trìu mến đặt tất cả lòng yêu kính biết ơn và trung thành thánh hảo dễ thương cao đẹp của chúng ta trong tình yêu hiến tế cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, dưới tác động thánh hóa quyền năng cực mạnh tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần, để tế dâng tất cả chúng ta lên Cha trên trời. Trong giờ phút linh thiêng thánh thiện vô song thần diệu ấy, mẹ nghĩ nhiều đến tất cả chúng ta và từng người con của mẹ. Chúng ta là những giọt máu lưu thông trong trái tim mẹ, là những bông hoa mân côi tỏa ngát hương yêu, hiếu thảo, tín thác và đền tạ. Chúng ta còn là gì nữa? Là nụ hôn thật dài, thật bền, thật thơm trên má đồng trinh vô nhiễm mẹ. Chúng ta là con của lòng mẹ. Đó là kết quả tất nhiên của tình yêu. Và mẹ hứa với chúng ta là mẹ sẽ thương yêu ban tặng cho mỗi người trong gia đình hồn nhỏ, sống linh đạo trái tim yêu, và trong gia đình thân quyến bé nhỏ đáng mến của từng người trong chúng ta, một ân điển đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Cũng chính vì thế nên mỗi ngày, chúng ta hãy biết vui lòng hy sinh những đau khổ, buồn chán, nhất là những hy sinh đau khổ thầm kín, không ai biết, lên cho mẹ. Chúng ta hãy bằng lòng dâng cho mẹ các việc chúng ta làm, những mệt nhọc, đau khổ phải chịu, và dâng lên mẹ 50 kinh, để cầu nguyện theo ý mẹ. Mẹ đến để dạy dỗ chúng ta và còn hơn thế nữa. Mẹ đến để tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa, cũng như của mẹ đối với từng người trong chúng ta. Mẹ hằng theo dõi chúng ta trong hết mọi chi tiết vui buồn của cuộc sống. Vì thế chúng ta vẫn được Thiên Chúa yêu chiều ban cho chúng ta những ơn phúc cần thiết để qua mỗi một biến cảnh gian truân sầu khổ, chúng ta được đủ can đảm và nghị lực thắng vượt bao nguy hiểm xông đánh của kẻ thù. Vâng, chúng ta hãy ý thức và xác tín được sự hiện diện viếng thăm đầy hồng ân của Chúa Giêsu, của mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong cuộc sống thường ngày. sự hiện diện đầy ân sủng đó hun nóng và khích lệ chúng ta, giúp chúng ta cảm thấy được an toàn, bạo dạn, ngây thơ tiến bước trên linh đạo trái tim yêu. Và khi Thiên Chúa Cha nhìn xuống, Ngài thấy những đứa con ngây ngây trinh trắng trong lòng mẹ, và Thiên Chúa Cha sẽ được sung sướng thỏa lòng hơn. Hơn ai hết, Cha Thánh Giuse là đấng muốn cho mẹ Maria hiện diện bên chúng ta, vì các đứa con nhỏ thì bao giờ cũng cần tình thương yêu, vỗ bề, ấp ưu của mẹ. Trong tình thương của lòng mẹ, nó tìm thấy được cách đầy đủ và hưởng trọn tình thương của lòng cha. Thật vậy, sự hiện diện của mẹ cần thiết cho chúng ta, vì không ai hiểu Chúa Giêsu và những tâm tình, những khát vọng, những đòi hỏi mãnh liệt của Ngài đối với nhân loại đã được tỏ lộ ra trong công cuộc tử nạn bằng mẹ. Nên Cha Thánh Giuse mong muốn mẹ đến để dìu chúng ta tiến sâu vào trong tâm hồn Chúa Giêsu. Đối lại, ngoài Chúa Giêsu ra, cũng không ai yêu thương mẹ và mong muốn khát khao người ta đáp yêu mẹ, an ủi mẹ, thảo hiếu với mẹ cho bằng Ngài. Vì thế Chúa Giêsu lại tha thiết kêu mời năn nỉ chúng ta, hãy nhờ chính tình yêu của Chúa để sống với mẹ, yêu mẹ, trở nên một đứa con rất bé nhỏ, luôn biết vâng phục lệ thuộc vào mẹ. Nhờ đó Chúa Giêsu có thể làm tất cả những gì Chúa muốn để đáp hiếu với mẹ. Cũng nhờ đó, ý muốn toàn hảo của Thiên Chúa Cha với tất cả tình yêu thương của một người cha đối với mẹ được thỏa đáng. Đồng thời cũng nhờ vậy, Chúa Thánh Thần có thể tỏ hết tình yêu sung mãn tràn đầy, ưu đãi và trọng thưởng mẹ, bạn tình thanh khiết và trung tín của Ngài. Phải, mẹ Maria hiện diện để đem đến cho chúng ta tất cả thác nguồn tình yêu của Chúa Giêsu toàn thương cực thánh tử giá và phục sinh một cách sung mãn và thần hiệu. Mẹ đem đến cho chúng ta niềm vui vững chắc không bao giờ tắt, không bao giờ tàn sau cuộc vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Niềm vui của cuộc sống được hiến dâng và sát tế cho chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi. Niềm vui của cuộc sống phục sinh với Chúa, niềm vui của cuộc đời hiến tế cho ơn cứu rỗi của toàn thể nhân loại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian làm giám đốc một bệnh viện chuyên phá thai, bác sĩ Bernard Nathanson đã từng tham gia thực hiện khoảng 75.000 vụ phá thai. Ngày nay, ông đi khắp nơi để lên án hành động phá thai và kêu gọi tôn trọng sự sống. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Nathanson thú nhận rằng ông đã bắt đầu lao vào tội ác này từ năm 1964, và nạn nhân đầu tiên của ông chính là đứa con của ông với một người bạn gái. Ông cho biết rằng tại New York, Hoa Kỳ, tính cho đến năm 1993 là năm ông quyết định từ bỏ tội ác. Bệnh viện của ông phải chịu trách nhiệm về tất cả 75.000 vụ phá thai. Ông cũng nói rằng ông là người đầu tiên thúc đẩy việc hợp thức hóa hành động phá thai tại Hoa Kỳ hồi năm 1968. Bác sĩ Nathanson nói như sau. Là một người vô thần, không biết kính sợ Thiên Chúa là gì, tôi không hề cảm thấy áy náy trong lương tâm. Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người đàn bà bất đắc chỉ phải mang thai. Quyết định trở lại đạo Công giáo của bác sĩ Nathanson đã đến trong một biến cố xảy ra tại Montreal, Canada. Lúc đó một người đàn bà đã nhờ ông giúp phá thai. Thai nhi đã hầu như gần chết bởi tay của người cha. Bác sĩ Nathanson kể lại, khi tôi thấy người đàn bà này, tôi bắt đầu có một cái nhìn khác về sự sống. Tôi bỗng nhận ra rằng được sống là một điều kỳ diệu biết chừng nào. Cần phải dành cho các thai nhi không được sinh ra đặc ân được vui hưởng cuộc sống. Hiện nay, bác sĩ Nathanson là thành viên của một nhóm người Mỹ đang tranh đấu để bãi bỏ luật cho phép phá thai. Ông nói rằng, bệnh viện do ông điều khiển tại New York gồm có 35 bác sĩ, 85 y tá. Mỗi ngày họ thực hiện 120 vụ phá thai với giá 125 Mỹ Kim một vụ. Mỗi năm, bệnh viện này thu nhập từ 6 đến 7 triệu Mỹ Kim. Sau đây là lời khuyên mà ông muốn dành cho tất cả những ai đang tham gia vào hành động phá thai. Họ cần phải nghiên cứu kỹ càng hơn sinh thái học, hình thể học và các động thái của thai nhi, để nhận thức rằng đây là một con người, đây là một thành phần trong cộng đồng của Chúa, cần phải được bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Giết thai nhi là một xúc phạm đến Chúa và gia đình nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm trên đây của bác sĩ Nathanson gợi lại câu nói thời danh của văn hào Nga Dostoevsky. Nếu không có Thiên Chúa thì con người có thể phạm bất cứ tội ác nào. Như viên bác sĩ này đã thú nhận, chính vì vô thần, nghĩa là không hề biết kính sợ Thiên Chúa là gì, cho nên ông mới sinh nhẹ hành động sát hại thai nhi. Bất cứ một hành vi tội ác nào cũng đều khởi đầu bằng sự chối bỏ Thiên Chúa. Những trang đầu tiên của Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ diễn tiến ấy. Ông bà nguyên tổ loài người đã khởi đầu hành trình tội lỗi bằng hành động chối bỏ và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Như thế, tội lỗi, theo định nghĩa là một hành vi chối bỏ và khước từ Thiên Chúa. Nhưng bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên khi chối bỏ và chà đạp người đồng loại, con người cũng chối bỏ và khước từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng mà con người không thể không xúc phạm khi xúc phạm đến con người. Tôn trọng phẩm giá của chính mình là luôn tôn trọng tiếng nói của lương tâm mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong đáy thẳm tâm hồn. Tôn trọng phẩm giá của thai nhân là biết nhận ra và tôn trọng hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi người, từ lúc còn trong lòng mẹ cho đến khi chết. Lạy Chúa Giê-xu, để mặc khải cho chúng con Thiên Chúa là Cha, Chúa đã tự đồng hóa với mỗi một con người, nhất là những kẻ bé mọn nhất trong xã hội. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mỗi một thai nhân.
thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo dư. Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lá nhạt cơm hương? Còn đâu có ngờ, bao lâu nay bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai, vì lòng thương yêu bác ai. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa. Nhưng con này biết rồi, chung quanh con.